tham muốn. Sự tham muốn bao gồm tất cả những tư tưởng thèm muốn hay hám lợi, thậm chí kể cả những niệm tưởng vi tế nhất mà chúng ta có thể có đối với tài sản của người khác. Khi suy tưởng rằng sẽ dễ chịu biết bao nếu như những thứ kỳ diệu đó của họ lại thành của mình, chúng ta cứ mơ tưởng được sở hữu những thứ ấy, vạch ra những kế hoạch để chiếm đoạt chúng, vân vân. Muốn làm tổn hại người khác. Điều này ám chỉ tất cả những tư tưởng hiểm độc mà ta có thể có về những người khác. Ví dụ như suy nghĩ với lòng oán ghét hay giận dữ để xem bằng cách nào chúng ta có thể làm hại được họ. Cảm thấy thất vọng khi họ thành công hay phát đạt. Mong muốn họ bớt sung túc, bớt hạnh phúc hay bớt tài giỏi. Hoặc cảm thấy vui mừng khi những điều khó chịu xảy ra cho họ. Tà kiến. Tà kiến bao gồm quan điểm cho rằng hành động không tạo nghiệp quả và quan điểm của thuyết vĩnh cửu và thuyết hư vô. Theo quan điểm hành động không tạo nghiệp quả thì thiện hạnh không đem lợi ích và ác hạnh không gây tổn hại. Quan điểm của thuyết vĩnh cửu và hư vô bao gồm tất cả những quan điểm khác nhau của những kẻ ngoại đạo. Mặc dù những tà kiến loại này có thể được chia ra thành 360 quan điểm sai lầm hay 62 tà kiến, nhưng tất cả có thể được tóm tắt thành hai phân loại, bao gồm chủ nghĩa vĩnh cửu và chủ nghĩa hư vô. Những người theo chủ nghĩa vĩnh cửu tin là có một cái ngã thường hằng và một đấng tạo hóa, tạo lập thế giới hiện hữu vĩnh cửu bên ngoài ta, chẳng hạn như các vị thần Isvara hay Vishnu. Những người theo thuyết hư vô tin rằng tất cả sự vật hoàn toàn tự phát, không có đời quá khứ hay đời vị lai, không có nghiệp quả, không có tự do và giải thoát. Như có nói trong học thuyết của thần Isvara sắc đen: mặt trời mọc, nước chảy xuống, hạt đậu xoe tròn, chiều dài đâm tủa và cái bén nhọn của cây gai, vẻ đẹp của con mắt ngũ sắc của đuôi công, chẳng do ai tạo, tất cả đều tự phát một cách tự nhiên. Họ biện luận rằng khi mặt trời mọc ở phương đông, không ai ở đó làm cho nó mọc. Khi một dòng sông chảy xuống thấp, không ai lèo lái cho nước chảy xuống. Không ai lăn những hạt đậu để làm tất cả những hạt đậu tròn xoe, hay làm cho tất cả các mũi gai thành dài, sắc nhọn và dựng đứng. Không ai vẽ những con mắt đẹp đẽ nhiều màu trên một đuôi công. Tất cả những sự việc này chỉ là thuần túy như thế, được sinh do những đặc tánh riêng của chúng. Và vì thế, mọi sự trong thế gian này, dù thoải mái hay khó chịu, xấu hay tốt, mọi hiện tượng đều tự phát một cách hoàn toàn tự nhiên. Không có nghiệp từ quá khứ, không có những đời trước, không có những đời sau. Nếu cho rằng văn bản của những học thuyết như vậy là chân chính và thuận theo những bản văn ấy, hoặc ngay cả không noi theo nhưng lại suy gẫm cho rằng lời của Đức Phật cũng như những giáo huấn của vị thầy của bạn hay những trước tác của những nhà luận giảng uyên bác là những lời sai lạc, rồi đâm ra hoài nghi chỉ trích những lời này, thì tất cả đều được bao gồm trong điều được gọi là tà kiến. Điều tệ hại nhất trong 10 hành động bất thiện là sát sanh và tà kiến. Như đã có câu nói rằng: không hành vi nào tệ hại hơn việc cướp đi mạng sống của một chúng sinh khác. Trong 10 hành vi bất thiện, tà kiến là nặng nề nhất. Ngoại trừ chúng sinh trong các địa ngục, không ai không chùn bước trước cái chết, hay không ai không coi trọng cuộc đời mình hơn bất kỳ điều gì khác. Thế nên, hủy diệt một cuộc đời là một hành động cực kỳ bất thiện. Trong Tịnh Ức Diệu Pháp Kinh có nói rằng: ta sẽ phải trả lại bất kỳ mạng sống nào ta đã cướp đi bằng 500 kiếp sống của riêng ta. Và nếu ta giết chết dù chỉ một chúng sinh, thì ta sẽ phải trải qua một đại kiếp trong thân trung ấm ở các cõi địa ngục. Còn tệ hại hơn nữa là trong khi đang thực hiện một việc công đức, chẳng hạn như xây dựng một biểu tượng của Tam Bảo, mà bạn lại làm việc đó như thể đây là một lý do bào chữa để qua đó mà bạn phạm những ác hạnh như sát sinh, Ngài Padamba Sanje đã nói: xây dựng pháp bảo hộ trì cho tam bảo trong khi gây ra tổn hại và đau khổ là ném đời sau của bạn vào trong gió. Cũng là điều sai lầm quấy quá nếu bạn nghĩ rằng bạn đang làm điều đáng ca ngợi khi giết súc vật và dâng cúng thịt và máu của chúng cho các lạc ma được mời tới nhà bạn, hay dâng cúng những món này cho một hội chúng các tu sĩ. Hậu quả của ác nghiệp sẽ xảy tới cho cả người cho lẫn người nhận. Người cho, mặc dù làm việc cung cấp thực phẩm, nhưng đang tạo ra một món cúng dường bất tịnh, và người nhận đang chấp thuận thực phẩm không thích hợp. Bất kỳ kết quả tốt lành nào cũng đều sẽ bị hậu quả tiêu cực lớn ác, lợi bất cập hại. Quả thực, trừ khi bạn có khả năng làm hồi sinh các nạn nhân của bạn ngay tại chỗ, còn thì không có tình huống nào mà hành vi sát sanh lại không làm ô uế bạn như là một hành vi bất thiện. Bạn cũng có thể đoan chắc rằng việc ấy sẽ làm tổn hại cuộc đời và công hạnh của vị thầy. Nếu bạn không có khả năng chuyển di tâm thức chúng sinh đến trạng thái cực lạc, thì bạn nên thực hiện mọi nỗ lực để tránh việc cướp đi mạng sống của các chúng sanh ấy. Nếu bạn có tà kiến, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, điều ấy sẽ phá vỡ tất cả các giới nguyện của bạn và bạn tự loại mình ra khỏi cộng đồng Phật tử. Tà kiến cũng sẽ không cho bạn có được sự tự do khi đang có được thân người trong đời này để thực hành giáo pháp. Từ giây phút tâm thức bạn bị những tà kiến làm nhiễm ô, thì ngay cả những việc tốt lành mà bạn làm cũng không dẫn tới được giải thoát, và những việc xấu ác bạn đã phạm cũng chẳng thể sám hối được nữa. 2. Hậu quả của 10 hành vi bất thiện. Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra 4 loại nghiệp quả: quả chín mùi trổ sanh, quả tương ứng với nhân đã gieo, quả trổ sanh nghiệp cảnh và quả tăng trưởng liên tục. Quả chín mùi trổ sanh. Nếu phạm vào bất kỳ một trong 10 ác hạnh nào trong khi để cho lòng sân hận thúc đẩy, thì điều này sẽ dẫn đến sự tái sanh trong các cõi địa ngục. Phạm điều ác bởi lòng tham dục sẽ bị đọa vào cõi ngạ quỷ. Phạm điều ác do vô minh thì sẽ phải đọa vào cõi súc sinh. Một khi bị đọa vào trong những cõi thấp này, chúng ta phải trải qua những nỗi thống khổ đặc biệt ở cõi đó. Ngoài ra, khi có một sự thôi thúc rất mạnh mẽ, lòng tham, sân hay si cực kỳ dữ dội, thì sự thôi thúc này sẽ là động cơ dẫn đến việc liên tục tích tụ những ác hạnh trong một thời gian dài. Và điều này sẽ đưa đến việc tái sanh trong các cõi địa ngục. Nếu sự thôi thúc bớt mạnh và các ác hạnh giảm thiểu đi, thì sẽ đưa đến việc tái sanh làm ngạ quỷ. Nếu ít hơn nữa thì sẽ tái sanh làm súc vật. Quả tương ứng với nhân. Ngay cả cuối cùng, khi chúng ta đã thoát được ra khỏi cõi thấp, nơi mà quả chín mùi hoàn toàn trổ sanh đã khiến ta phải bị đọa sanh vào ấy, và nay ta đã có được một thân người, nhưng dù như thế thì chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục trải qua kinh nghiệm của quả tương tự với nhân. Thật vậy, trong các cõi thấp cũng có nhiều loại đau khổ khác nhau tương tự với những nguyên nhân đặc biệt. Những kết quả tương tự với nguyên nhân này có 2 loại: những hành nghiệp tương ứng với nguyên nhân và những kinh nghiệm tương ứng với nguyên nhân. Hành nghiệp tương ứng với nguyên nhân. Quả này là một xu hướng thích hợp với những hành vi cùng loại, giống như là nhân lúc ban đầu. Nếu trước đó chúng ta từng sát sinh thì chúng ta vẫn còn thích giết hại. Nếu chúng ta đã từng ăn trộm, chúng ta vẫn thích thú khi lấy những gì không được cho, và vân vân. Điều này giải thích lý do tại sao có một số người nào đó ngay từ lúc còn rất nhỏ để giết tất cả các côn trùng và ruồi muỗi mà họ nhìn thấy. Một khuynh hướng sát sinh như thế tương ứng với những hành vi tương tự mà họ đã thực hiện trong các đời trước. Từ khi mới lọt lòng, mỗi người trong chúng ta hành động hoàn toàn khác biệt nhau, bị dẫn dắt bởi những thôi thúc của nghiệp lực khác nhau. Một số thích giết hại, một số thích ăn trộm, trong khi những người khác lại không cảm thấy ham thích những hành vi như thế, và thay vào đó họ thích làm việc thiện. Tất cả những khuynh hướng như vậy là những gì còn sót lại của những hành động trước kia, hay nói khác đi là quả tương tự với nhân. Đó là điều mà tại sao người ta lại nói: muốn biết những gì bạn làm trước kia, hãy nhìn bạn bây giờ. Muốn biết nơi bạn sắp sinh vào, hãy nhìn những gì bây giờ bạn đang làm. Đối với loài vật thì cũng thế. Bản năng của những loài thú như chim ưng và chó sói là giết hại. Bản năng của chuột là ăn trộm. Trong mỗi trường hợp là một kết quả tương ứng với nguyên nhân và được tạo nên bởi hành nghiệp trước đây của chúng. Kinh nghiệm tương ứng với nguyên nhân. Mỗi một hành vi trong 10 hành vi bất thiện đều dẫn tới một cặp hậu quả cho những kinh nghiệm mà chúng ta phải trải qua sau đó. Sát sinh. Việc sát sinh ở một kiếp trước không chỉ làm cho thọ mạng của đời hiện tại của chúng ta bị thâu ngắn, mà ta sẽ còn thường xuyên bị bệnh tật. Đôi khi có những đứa bé đã chết ngay khi mới sinh ra đời, như là quả tương tự với nhân của việc chúng đã từng sát sanh trong một đời quá khứ. Trong nhiều kiếp, chúng có thể tiếp tục chết ngay lập tức khi vừa sinh ra đời, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cũng có những người sống tới tuổi trưởng thành, nhưng từ thuở ấu thơ đã bị bệnh tật hành hạ, hết bệnh này tới bệnh kia không ngưng nghỉ cho tới khi chết. Một lần nữa, đó là kết quả của việc giết hại và hành hung những người khác trong một kiếp trước. Đối mặt với những tình huống như vậy, điều quan trọng là phải sám hối với lòng ân hận về những hành động đã làm trong quá khứ, hơn là tìm cách làm dịu đi những khó khăn trước mắt. Chúng ta nên sám hối với lòng hối hận và phát nguyện từ bỏ những hành vi như vậy. Và như một cách đối trị với những quả báo của nghiệp cũ, hãy nỗ lực làm những thiện hạnh và từ bỏ những ác hạnh. Lấy những gì không được cho. Việc trộm cắp trong đời quá khứ không chỉ làm chúng ta nghèo hèn trong đời này, mà ta còn có thể phải bị chịu đựng cướp bóc, mất trộm hoặc những tai họa khác, chẳng hạn như là việc kẻ thù và đối thủ của chúng ta chia năm xẻ bảy những món tài sản ít oi mà ta kiếm được. Vì lý do này, bất cứ ai hiện nay đang thiếu thốn tiền bạc hay của cải thì tốt hơn hết là nên tạo ra thậm chí một tia lửa nhỏ công đức, còn hơn là bỏ đi lên núi làm giàu. Nếu số phận bạn không giàu có vì bạn ít bố thí trong những đời trước, thì không nỗ lực nào trong đời này có thể giúp bạn được. Hãy xem của cải mà hầu hết những kẻ trộm cướp có được từ mỗi chuyến cướp bóc của họ. Thường thì hầu như nhiều hơn những gì bản thân mặt đất có thể giữ được. Tuy nhiên, những người sống bằng nghề trộm cướp luôn luôn kết thúc đời mình trong sự đói khát. Hãy chú ý đến những thương nhân hay những kẻ chiếm đoạt tài sản của tăng đoàn đã thất thu trong việc kiếm tiền ra sao, cho dù tài sản của họ có lớn tới đâu chăng nữa. Trái lại, những người hiện nay đang được hưởng quả lành của việc bố thí của họ trong quá khứ thì trọn đời họ chẳng bao giờ thiếu thốn của cải. Và đối với nhiều người trong số những người này thì mọi việc tốt lành xảy tới mà họ không cần chút xíu nỗ lực nào. Vậy nếu bạn hy vọng trở nên giàu có, hãy dành hết mọi nỗ lực của bạn để làm việc từ thiện và cúng dường. Châu Diêm Phù Đề này là nơi có thể tạo được những điều kiện đặc biệt dành cho quả báo trổ sanh từ những hành động của ta trong quá khứ, khiến những gì chúng ta làm trong đời khi trước thì về sau có khả năng trổ quả cũng trong đời này. Hay thậm chí ngay lập tức, nếu những việc ta làm đã được tạo trong những hoàn cảnh đặc thù nào đó. Vì thế, dùng tới cách trộm cướp, lừa gạt hay những phương cách khác để lấy đi những gì không được cho với hy vọng làm giàu, thì điều này hoàn toàn ngược lại với những gì chúng ta dự định. Nghiệp báo sẽ giam giữ chúng ta trong thế giới ngạ quỷ trong nhiều đại kiếp. Thậm chí, cho đến cuối đời này, quả báo sẽ bắt đầu có ảnh hưởng và sẽ làm chúng ta ngày càng nghèo khổ, ngày càng khó khăn. Chúng ta sẽ bị tước mất sự kiểm soát trên một số ít của cải còn sót lại của mình. Cho dù chúng ta giàu có tới đâu, tính tham lam sẽ làm chúng ta càng ngày càng cảm thấy thiếu thốn và mất mát. Của cải của chúng ta sẽ trở thành nguyên nhân của những ác hạnh. Ta sẽ giống như những ngạ quỷ canh giữ kho tàng nhưng không thể sử dụng những gì chúng sở hữu. Hãy để ý kỹ những người bên ngoài có vẻ giàu có. Nếu họ không biết phát triển lòng quảng đại hay bố thí tài sản của họ một cách rộng rãi cho giáo pháp, nguồn gốc của hạnh phúc và an lành trong đời này và trong những đời kế tiếp, hoặc ngay cả họ không biết rộng rãi trong việc mua thực phẩm và quần áo, thì họ thực sự còn nghèo hơn cả những người nghèo khó. Kinh nghiệm tương tự như kiếp ngạ quỷ của họ ngay bây giờ là quả tương tự với nhân. Và điều này xảy ra là do việc bố thí bất tịnh của họ trong quá khứ. Tà dâm. Ta được biết rằng việc thả mình trong các hành động tà dâm sẽ làm chúng ta có một người vợ hay chồng chẳng những không duyên dáng mà còn có lối cư xử phóng đãng hay thù địch nữa. Khi những cặp vợ chồng không thể ngưng tranh cãi hoặc đánh nhau, mỗi người thường đổ lỗi cho những tánh xấu của người kia. Trong thực tế, mỗi người trong những cặp vợ chồng đó đang kinh nghiệm hậu quả tương tự với nguyên nhân, là quả báo của sự tà dâm của họ trong quá khứ. Thay vì thù ghét nhau, họ nên nhận ra rằng đó là kết quả của những hành vi bất thiện trong quá khứ của họ và nên nhẫn nhịn lẫn nhau. Ngài Padampa Sangha có nói: gia đình thì thoáng qua như đám đông trong phiên chợ, dân chúng xứ tin tri đừng nên cãi vã hay đánh nhau. Nói dối. Kinh nghiệm tương tự với nguyên nhân gây ra từ sự nói dối trong những đời quá khứ là chúng ta không những thường bị chỉ trích hay xem thường, mà còn hay bị người khác nói dối ngược lại. Nếu bây giờ bạn bị kết tội và chỉ trích không đúng, thì đó là kết quả của việc bạn đã từng nói dối trong quá khứ. Thay vì nổi giận và lăng mạ những người đã nói những điều như thế về bạn, hãy biết ơn họ vì họ đã giúp bạn làm cạn kiệt những quả báo của nhiều hành động bất thiện. Bạn nên cảm thấy hạnh phúc. Ngài Jisin Ramilipa nói: kẻ thù đáp trả việc tốt của bạn bằng việc xấu giúp bạn tinh tấn trong thực hành. Lời buộc tội sai lầm là một ngọn roi dẫn bạn tới đức hạnh. Kẻ ấy là vị thầy tiêu diệt tất cả bám chấp và tham dục trong bạn. Hãy nhìn vào tấm lòng tử tế to lớn của hắn mà bạn không bao giờ có thể đền đáp. Gieo mối bất hòa. Kết quả tương tự với nguyên nhân của việc gieo mối bất hòa trong đời trước là không chỉ những người cộng sự và tôi tớ của ta không thể thuận thảo với nhau, mà họ còn hay tranh cãi và chống đối chúng ta. Phần nhiều, các vị thị giả của các lạc ma, những người tùy duyên của các vị lãnh đạo hay những người phục vụ cho chủ nhà, giữa họ lại không hòa thuận với nhau. Và tuy nhiều lần được yêu cầu làm việc gì đó, họ từ chối không nghe lời, và còn bướng bỉnh tranh cãi. Những kẻ đầy tớ của người bình thường thì giả vờ như không nghe thấy khi được chủ yêu cầu làm những việc giặt, ngay cả những việc dễ làm. Chủ nhà phải lặp lại mệnh lệnh 2-3 lần. Và sau cùng, chỉ khi ông ta nổi giận và nói nặng với họ, thì họ mới chịu làm những gì đã được yêu cầu một cách chậm chạp và miễn cưỡng. Ngay cả khi làm xong việc, họ cũng chẳng nghĩ tới chuyện quay trở lại báo cho chủ biết. Họ thường ở trong một tâm trạng không tốt, nhưng người chủ chỉ đang gặt hái kết quả của sự bất hòa mà chính ông đã gieo trong quá khứ. Do đó, ông ta nên hối tiếc những hành vi bất thiện của chính mình và giải hòa những mối bất đồng của riêng ông và những người khác. Nói cay nghiệt. Việc nói cay nghiệt trong những đời quá khứ sẽ không chỉ khiến mọi điều người khác nói với chúng ta là những lời công kích và sỉ nhục, mà hơn nữa, kết quả của việc này là mọi điều ta nói ra cũng đều gây nên những sự tranh cãi. Lời nói cay nghiệt thì tệ hại nhất trong 4 hành vi bất thiện của khẩu. Như tục ngữ có nói, lời nói không có cung tên cũng không đao kiếm, nhưng xé rách tâm người ta thành từng mảnh. Việc đột ngột kích động sự hận thù nơi người khác, hay còn tệ hơn nữa, thậm chí chỉ nói một lời công kích một bậc hiền thánh, sẽ khiến ta phải trải qua nhiều đời trong những cõi thấp mà không có bất kỳ cơ hội nào để giải thoát. Có lần, một người Bà La Môn tên là Kapla lăng mạ những tu sĩ của Đức Phật Ca Diếp. Họ gọi là đầu ngựa, đầu bò và nhiều tên khác giống như vậy. Ông ta bị tái sanh thành con yêu quái giống như cá ở biển với 18 cái đầu. Ông không thoát khỏi trạng thái đó trong suốt một kiếp và thậm chí sau đó còn bị tái sinh trong địa ngục. Một ni cô gọi một vị ni cô khác là chó cái. Bản thân cô bị tái sanh làm chó cái 500 đời. Có nhiều câu chuyện tương tự như thế. Vậy hãy học cách luôn nói năng dịu dàng. Ngoài ra, vì bạn không bao giờ biết được ai là một bậc thánh hay Bồ Tát, hãy tu tập bản thân để thấy tất cả chúng sanh đều thanh tịnh. Hãy học cách tán thán họ và ca tụng những thành tựu và phẩm hạnh tốt lành của họ. Người ta nói rằng chỉ trích hay nói công kích một vị Bồ Tát thì còn tệ hại hơn việc giết hại tất cả chúng sinh trong tam giới. Phỉ báng một Bồ Tát là một trọng tội, nặng hơn cả việc giết hại tất cả chúng sinh trong tam giới. Tất cả những lỗi lầm lớn nhỏ như thế mà con từng tích lũy, con xin phát lộ sám hối. Nói chuyện tầm phào vô ích. Kết quả tương tự với nguyên nhân của việc nói chuyện tầm phào vô ích không chỉ làm cho những gì ta nói không có giá trị, mà còn làm chúng ta thiếu cương quyết và tự tin. Không ai tin chúng ta, ngay cả khi ta nói sự thật, và chúng ta sẽ thiếu tự tin khi nói trước đám đông. Tham lam. Hậu quả của sự tham lam không chỉ ngăn trở không cho ta đạt được những gì mong muốn nhất, mà còn gây ra tất cả những tình huống mà ta ít ưa thích nhất. Mong ước làm tổn hại người khác. Như kết quả của ước muốn làm hại người khác, chúng ta sẽ không chỉ sống trong nỗi sợ hãi liên tục, mà sẽ còn phải chịu đựng sự tổn hại thường xuyên. Tà kiến. Hậu quả của việc nuôi dưỡng tà kiến là chúng ta sẽ không chỉ khăng khăng cố chấp trong những tin tưởng có hại như vậy, mà tâm ta cũng sẽ bị những điều dối gạt và những nhận thức sai lầm làm cho rối loạn. quả trổ sanh nghiệp cảnh. Quả trổ sanh thành nghiệp cảnh là tác động của quả trên môi trường sống của chúng ta. Việc sát sinh đưa đến sự tái sinh vào những nơi hiểm trở, tâm tối, gồm toàn những khe núi và vách đá đầy sự nguy hiểm rình rập. Việc lấy những gì không được cho đưa đến sự tái sinh vào những miền tả tơi nghèo đói. Ở đó sương muối và mưa đá hủy diệt các vụ mùa và cây cối không xanh trái quả. Sự tà dâm buộc chúng ta phải sống ở những nơi kinh tởm đầy phân và những chất thải, những đầm lầy, vân vân. Việc nói dối sẽ đem tới cho chúng ta vật chất bấp bênh, thường xuyên hoảng loạn thần kinh và hay gặp những sự việc và hoàn cảnh khủng khiếp. Việc nói gây bất hòa khiến chúng ta phải cư trú ở những vùng khó đi lại, bị cắt xẻ với những hẻm núi sâu, những ngọn đèn lởm chởm đá và những nơi tương tự. Việc nói lời cay nghiệt đưa đến sự tái sinh trong một miền đất ảm đạm, toàn đá và gai góc. Việc nói chuyện tầm phào vô ích sẽ khiến ta tái sanh vào miền đất trơ rụi và cằn cỗi. Mặc dù làm việc cật lực cũng không sản xuất được gì. Thời tiết không thích hợp và không dự đoán được. Tánh tham lam sẽ gây nên những vụ mùa kém cỏi. Và tất cả những thứ bệnh tật khác tại những nơi chốn và thời đại khó sống. Việc mong muốn làm tổn hại người khác dẫn tới việc tái sinh vào những nơi đầy rẫy sự ghê sợ khủng khiếp với nhiều nỗi khổ khác nhau. Tà kiến khiến tái sinh vào những hoàn cảnh bần cùng, không nơi nương tựa hay người che chở. Quả tăng trưởng liên tục. Quả tăng trưởng liên tục là chúng ta sẽ có khuynh hướng lặp đi lặp lại nhiều lần bất kỳ hành động nào ta đã làm trước đó trong đời trước. Điều này đem lại một chuỗi đau khổ vô tận trong suốt tất cả những đời sau của chúng ta. Khi đó, những hành vi bất thiện của chúng ta sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa và khiến chúng ta phải lang thang vô tận trong luân hồi. Hai La Mã. Những thiện hạnh nên làm. Thập thiện. Nói một cách tổng quát thì 10 hành động tích cực hay thập thiện bao gồm việc sau khi đã hiểu rõ những hậu quả tai hại của ác hạnh, ta hứa nguyện là sẽ dứt khoát không bao giờ phạm phải bất cứ hành động bất thiện nào. Chẳng hạn như sát sinh, lấy những gì không được cho và vân vân. Thọ một giới nguyện như vậy trước mặt một vị thầy hay một vị giáo thọ thì không nhất thiết phải buộc là như vậy. Mặc dù bản thân bạn quyết định từ nay sẽ tránh tất cả những việc sát sinh, chẳng hạn thế, hoặc tránh sát sinh ở một nơi đặc biệt hoặc vào những thời điểm đặc biệt, hay tránh giết những súc vật nào đó, thì tự chính điều này đã là một hành vi tích cực rồi. Tuy nhiên, nếu bạn hứa nguyện dưới sự chứng giám của một vị thầy, một bằng hữu tâm linh hay một biểu tượng của Tam Bảo, thì sẽ khiến cho việc hứa nguyện đó trở thành đặc biệt mạnh mẽ. Việc bạn ngẫu nhiên chấm dứt việc sát sinh hay ngừng làm những hành động bất thiện khác thì chưa đủ. Hãy đếm thử xem đã bao nhiêu lần bản thân bạn hứa nguyện là sẽ tránh làm những ác hạnh, dù cho có điều gì xảy ra chăng nữa. Do đó, ngay cả người thường không thể hoàn toàn kiên cử việc sát sanh, vẫn có thể rút ra được lợi ích to lớn từ việc thọ giới không sát sanh trong một thời kỳ nào đó hàng năm, hoặc là trong tháng Giêng là tháng huyền nhiệm, hoặc trong tháng Tư được gọi là Vaisakha, tháng Tam Hiệp, Đức Phật đản sanh thành đạo và nhập diệt cùng một ngày, hoặc vào mỗi ngày rằm hay mồng một, hay trong một năm, tháng hay ngày đặc biệt nào đó. Ngày xưa, một người đồ tể trong làng lập một lời nguyện trước sự chứng giám của Ngài Kajasana tôn quý rằng ông sẽ không sát sanh vào ban đêm. Ông ta bị tái sanh vào một trong những địa ngục cô độc. Ở đó, mỗi ngày ông ta bị hành hạ suốt ngày trong một căn nhà bằng kim loại nóng chảy. Nhưng mỗi đêm, ông ta lại được nghỉ ngơi thật hạnh phúc và thoải mái trong một cung điện cùng với 4 thiên nữ. Như vậy, 10 thiện hạnh bao gồm việc từ bỏ 10 hành vi bất thiện cùng với việc thực hành thập thiện, như là những pháp tốt lành để đối trị lại với thập ác. 3 hành vi tốt lành của thân là: 1. Từ bỏ sát sinh, thay vào đó là bảo vệ mạng sống của chúng sinh. 2. Từ bỏ việc lấy những gì không được cho, và thay vào đó là hành hạnh bố thí rộng lượng. Và 3. Từ bỏ sự tà dâm, và thay vào đó là tuân theo những giới luật. 4 hành vi tốt lành của khẩu là: 1. Từ bỏ việc nói dối, thay vào đó là nói sự thật. 2. Từ bỏ việc gieo mối bất hòa, thay vào đó là giải hòa các cuộc tranh luận. 3. Từ bỏ việc nói những lời cay nghiệt, thay vào đó nói những lời êm tai. Và 4. Chấm dứt nói chuyện tầm phào vô ích, thay vào đó là trì tụng những lời cầu nguyện. 3 hành vi tốt lành của ý là: 1. Từ bỏ lòng tham, thay vào đó là học cách bố thí. 2. Từ bỏ việc mong muốn làm hại người khác, thay vào đó là nuôi dưỡng ước muốn giúp đỡ họ. Và 3. Đoạn diệt những tà kiến, thay vào đó củng cố cho mình quan điểm chân chính và xác thực. Quả chín mùi trổ sanh của những hành vi này là bạn sẽ được tái sanh vào một trong 3 cảnh giới cao. Quả tương tự với nhân hay với hành vi tạo tác là bạn sẽ vui thích trong khi làm những thiện hạnh trong tất cả những đời sau. Và nhờ đó, công đức của bạn càng ngày càng tăng trưởng. Quả tương tự với nhân, trên phương diện kinh nghiệm phải trải qua, được mô tả như sau đối với mỗi một hành vi thiện lành trong 10 thiện hạnh. Đối với việc từ bỏ sát sinh, bạn sẽ có một cuộc đời trường thọ ít bệnh tật. Đối với việc từ bỏ trộm cướp, bạn sẽ không bị những kẻ thù hay bị ai cướp đoạt mất tự do, thịnh vượng. Đối với việc từ bỏ tà dâm, sẽ có một người được phối ngẫu duyên dáng và ít gặp phải các tình địch. Đối với việc từ bỏ nói dối, đã được mọi người tán thán và thương yêu. Đối với việc từ bỏ gieo mối bất hòa, là được bạn bè và những người hầu hạ tôn kính. Đối với việc từ bỏ những lời nói cay nghiệt, bạn sẽ chỉ nghe những lời êm ái dễ chịu. Đối với việc từ bỏ việc nói chuyện tầm phào vô ích, bạn sẽ được người khác lắng nghe một cách nghiêm trang. Đối với việc từ bỏ lòng tham muốn, bạn ta sẽ được thỏa mãn những ước nguyện. Đối với việc từ bỏ những tư tưởng ác hại, bạn sẽ không gặp phải những họa hại. Và đối với việc từ bỏ các tà kiến, thì chính kiến trong tâm bạn sẽ tăng trưởng. Quả dẫn đến nghiệp cảnh là: trong mỗi trường hợp bạn làm việc thiện lành, nơi chốn bạn sanh vào sẽ trái ngược lại với nơi chốn của những quả bất thiện. Nghĩa là bạn sẽ được sinh vào những nơi có tất cả những hoàn cảnh hoàn hảo nhất. Quả tăng trưởng liên tục là bất kỳ những thiện hạnh nào bạn làm cũng sẽ được nhân lên gấp bội, đem tới cho bạn sự may mắn không bao giờ dứt.